Qua mấy ngày tra vấn các bạn, tôi đã đi thiên văn tìm được bấm đất. Nơi đó thấy thời tiết cũng tốt, có đầy đủ sinh khí, cây cối dồi dào, tiếp tục cũng được tốt. Nhất là những người lớn tuổi và tương lai cho nơi an toàn, không lạnh, tiếp tục với người Việt Nam. Nơi đó có suối và có đầy đủ đất để thanh niên có thể lao động trồng lúa. Ở số tiền không có quan lọc ít, thấy là khả năng số người hiện tại muốn tu và muốn có một nơi tu của chính mình, do bàn tay của chính mình, do đồng tiền của chính mình đóng góp, thì cái chỗ đó là cái chỗ có thể nuôi dưỡng tinh thần của người tu học và cũng đồng thời xây dựng một cơ đồ thích hợp trong được đổi siêu văn minh về khả năng sẵn có của người tu học sẵn có của tương lai. Thế San Jose, mà bảo San Jose là thật tâm, và bên trên cũng đã chuyển cho tôi đi gặp cái chỗ đó cách mau lẹ hay là thật sự. Nhưng giờ đây anh em tôi bảo lên đàn tăng rất tinh thần bắt buộc lại nhận xây dựng để cho tương lai khi lớn tuổi có chỗ an toàn nào đó, các người trẻ sẽ nói gương trên đường đi và đồng tiến. Chuyện bất ngờ mà mau lẹ nhất là sao rồi? Các nơi đều gặp khó khăn, tâm không đậm nhất. Cho nên ở đây tôi thấy rằng tinh thần tu học khá cao và nhiều người đã đạt thành công. Nên hôm nay tôi trở lại đây thăm các bạn. Nhiều có hạn, ngày đại hội sắp đến, ta sẽ có cơ hội tương ngộ nhau, huynh đệ chị muội khắp các nơi để cho bệnh gặp nhau cũng như một lần chót. Và tương lai chúng ta sẽ mọi người sẽ noi gương của sao tôi ghê mà bằng tâm của chí về một nơi để nơi nào tu theo nơi nào. Và đại hội ý thức về phần thiên liên thứ thượng ở bên trên khắp các nơi, mới ngày đó là ngày đại hội chung mà các nơi hiện tại đó. Và thâu thập những thành quả tài liệu của các bạn đạo để đóng góp, chúng ta sẽ có cơ hội ra một con đặc sang để truyền với nhau thấy thành công các nơi trong cái ý chí tu học, tu học bất để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của nội tâm hiện tại, trở về với thực chất căn bản nhàn hạ sẵn có của chính chúng ta, ra đời bất diệt. Tôi thấy rằng tương lai không còn sự thao phí tổ chức nơi này nơi nọ nữa. Như vừa rồi tôi cũng đã yêu cầu không nên quan, không nên tổ chức nhiều, không ham nhiều, nhưng mà lòng tham mộ của anh em thì tôi coi như phát triển và đóng góp và sự trách nhiệm gánh vác của anh em tại Los thấy cũng phát tâm cũng rất cao, cho nên được thành tựu ở vị trí này. Trong lúc thành tựu đó, anh em chúng ta sẽ gặp nhau trong tinh thần xây dựng và đóng góp chân điểm thanh tịnh, chứ không phải bạc bạc thanh tịnh nữa. Từ đó về sau chúng ta sẽ nói cái gương đó tùy địa phương thực hiện phù hợp. Tương lai thiền nguyện của chúng ta thực hiện quốc tế và hội quốc tế của tâm linh nó lại lớn hơn trong ngày đó. Sau đó mọi người sẽ đóng góp tại khi bắt khi tu học. Vì cái cơ duyên tu học chiêu đi thì càng ngày càng tiến, và càng ngày từ các buổi trở nên lạc vọng. Thì bông sen ở dưới bùn trở nên một bông sen thơm tho và đạo Phật. Ở đâu tu đó đúng thời điểm đó của một người. Vì mới lúc ban đầu mọi người hướng về cái chuyện cổ kiến xa xưa, làm nhiều chuyện không cần thiết. Cái chuyện thật tôi chỉ kêu gọi tự tu tự tiên để đóng góp và sáng suốt của mình hòa hợp với thanh khí các cả không vũ trụ, địa phương nào cũng được cứu rỗi. Số người càng ngày càng gia tăng với ý chí thực tế thực hành của mọi cá nhân, bất vũ lợi mới thành đạt. Nếu còn một chút vũ lợi, chúng ta đã tư tầng nhiễm tầng mà vũ lợi nữa, không có thành quả tu học, chỉ nói xương mà thôi. Thì thật chúng ta phải tu. Cho nên chính bản thân tôi trong thực hành và chứng nghiệm được sự sáng suốt đó và sự thanh định đó, tôi mới đem ra tâm hiên của tất cả mọi người. Ngày nay bước chân tôi đã đi khắp năm châu gặp vết và tất cả lưu niệm những lời giảng của chúng tôi để cho các bạn nghiên cứu thực chất của các bạn. Chính các bạn là tôi. Thì tương lai chúng ta sẽ có nhiều bạn tu hành, không phải tương ngộ tại thế, nhưng mà chúng ta tương ngộ nơi trình độ thâm định. Và các dân không phải riêng người, loài người mới là tu. Trung thiên thế giới cũng tu, cũng đang chứng minh những lời thuyết giảng và hành động tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta làm việc cho tam cõi là làm đại sự, không phải làm một cõi. Thiên địa nhân rất rõ ràng. Cho nên mọi người ăn năn tu học rồi mới thấy rằng tôi phải bỏ tất cả những tánh hư thật tâm. Cái hy sinh đầu tiên của chính tôi mà không hy sinh được, không có làm gì được. Muốn thực hiện từ bi và hy sinh tánh hư tật đâu, chúng ta đang nguyện và chúng ta đã thấy được tánh hư tật đâu. Những người nào thiền vô vi 3 năm là đã thấy được tánh hư tật xấu, mà không chịu ăn năn hối cải mà còn vun bồi tánh hư tật xấu thì chỉ đi xuống hố sâu và không có lỗi pháp. Cho nên đạo pháp không phải buông ra, không phải vụ lợi. Cho nên chúng ta không lập những cơ đồ vụ lợi, nhưng mà cơ đồ tâm linh thật sự trong thực hành, tìm phương tiện để cho mọi người có cơ hội đến đó thực hiện. Về con đường tu học thì tôi cũng biết, qua gần cả ngàn cuốn băng tôi đã thuyết giảng chuyện đời, họ thấy rằng tôi đã hy sinh rất nhiều, cơ tạng bệnh hoạn, thì giờ ăn ngủ không đủ, nhưng vẫn tiếp tục hành đạo để cho các bạn thấy rằng phần hồn bất diệt. Để thấy rõ phần hồn con người bất diệt, chứ đừng tin tưởng rằng phần hồn ta sẽ tan rã. Nên ta vun bồi điều này thì chúng ta là mới cứu rỗi chúng ta được, chúng ta mới thật tình đạt tới giải thoát rõ rệt, không nên còn có chuyện mơ hồ nữa. Cho nên các bạn đang tu đời đạo song tu, tu trong duyên nghiệp hiện tại mà đi tới giải thoát là nó khó khăn vô cùng. Cho nên chúng ta đã có cái pháp rồi, bất chấp ngoại cảnh, duyên nghiệp tại thế là tạm bỡ mà thôi. Sự thanh tịnh là quan trọng. Phải dứt khoát điều này, thấy rõ ý chí chúng ta là vô cùng. Xây dựng điều này để tiến tới, không nên ôm thắt tình lục dục mà tạo khổ cho chính mình, rồi đắm chìm nhiều kiếp. Vì xác chúng ta đều giới hạn, không có phải là vũ trụ tại thế. Bao nhiêu năm đều giới hạn, học xong bài học phải rời khỏi ngôi trường. Ta phải hiểu rõ và để giải thoát. Cho nên phải cố gắng tu đi. Nếu các bạn cố gắng tu và các bạn ý thức được thể xác này là tạm, cơ cấu này là tạm, thì các bạn cũng làm việc ngày đêm như tôi. Chúng ta đồng làm, sức mạnh của thanh định sẽ bành trướng cả càng khôn vũ trụ. Chúng ta mới thật sự là đồng cứu khổ ban vui trong tinh thần dứt khoát như vậy và để đi tới. Cho nên hôm nay tôi trở về đây không có hơn nhắn nhủ các bạn thêm đôi lời. Rồi đây chúng ta sẽ có tư duy tốt đẹp và tương ngộ tại đại hội. Cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các bạn ngày hôm nay.
Thì nếu trong tương lai không còn tám thì ông tám dự trù những cái gì vậy? Thế dài ông tám?
Nó phải có chứ. Nó phải có chứ. Đâu có phải ngày mai mà tôi chết rồi biết đâu anh đứng lên nói như lúc đó anh nói anh thấy tôi anh tập được cái tôi là người mới tôi không phải người xưa. Tôi nói cho nghe lúc đó là anh nói thao thao bất tuyệt, lúc đó là anh thấy cái quyền uy của vô vi. Cũng như hồi trước ông Tư chết tôi nói chỉ có một mình ông thôi, ông chết rồi không ai làm á, tôi nói thiệt cho ông biết vậy đó. Rồi ông chết rồi là tôi lên tự nhiên là tôi nói vô cũng băng đó, anh thấy không, có bằng chứng đàng hoàng rồi trả giá với tôi. À, ông Tư chỉ nói tôi có cái câu nè: trước khi tôi chết, tôi quen với bạn, không có gì hữu ích cho bạn. Và tôi chết rồi tôi sẽ để gánh nặng cho bạn. thì ông có chút tiếng nước mắt. Thật, ông nói vậy thật. Tôi nói ông đừng có nói như vậy thật. Khi tôi dấn thân tu rồi, tới bây giờ, ngày nay giờ phút này, tôi không coi cái sắc tôi là nghĩa gì hết. Ông biết tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống đây nghe có mấy câu nói của ông không? Nhưng mà tương lai tôi không dám nói. Tôi còn một ngày một giờ sống, và tôi phải nói ra cái phương pháp mà ông đã độ tôi. Và chính tôi đã đạt theo trình độ bất cứ thời điểm nào tôi có duyên nó. Chứ tôi không bao giờ bỏ đạo. Tôi nguyện tử vì đạo. Thôi, bắt đầu từng tới bạn không nên liên lạc với tôi nữa. 23, 4 tiếng đồng hồ, tôi 23 tiếng tôi ở trên, tôi không ở dưới này. Tôi sẽ nói chống bạn để bạn được tới. Nếu mà tôi không chống bạn, và sẽ đem cái đám trẻ lớn xuống nó cắt miễu là tôi khó tiếp nó. Với ai cũng tới cầu xin đâu. Chuyện may chuyện rủi tới cầu xin. Thì ông sợ ta cắt ngay cái miễu đó rồi xin xong. Nhưng dặn rất kỹ, khi chết chỉ thắp một cây nhang và đi về liền. Không được ở đó và đi đưa đạp. Tôi làm cái gì vậy? Nhưng mắc đời họ chửi tôi thì tôi cũng phải làm cái gì thay tôi vậy. Không làm cái gì hơn, bởi từ hồi nào giờ nghe tôi học đạo nói ông nói 1, 1, 2, 2, không có sửa đổi. Ông dặn như vậy là như vậy. Mà sửa đổi là mà thấy ông như nghĩ liền, không chấp nhận. Ông dạy tới giai đoạn đó, một tiếng là một tiếng không có thay đổi. Thì tôi giữ cái pháp tới bây giờ trực trung.
Khổ lắm. Khổ, nhiều khổ lắm mới được, phải làm con người. Chứ không phải dễ dãi được, phải làm con người. Phải làm con người là một cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần, thiệt, thánh Phật. Theo ý chiều hơn ý chí xây dựng của mình. Cho nên nhân năng năng đắc, pháp năng ngộ, sát con người, pháp gì? Pháp con ngộ. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lại, chứ không có vụ mà nó làm thầy gì.
Nhiều người nói tôi cao, tôi hiểu lắm, tôi hiểu kinh Phật, tôi hiểu nó ông này ông nọ, tôi gặp thiên điển chuyển hóa trong đầu óc tôi hàng ngày hàng giờ, nhưng mà hành hy sinh tôi không có. Tôi biết, tôi cảm thấy vậy thôi, nhưng mà tôi đâu có thấy chánh diện. Đó, và còn trong sự sai lầm và chưa tiến hóa, chánh diện bất kiến thì tâm cũng bất chấp. Phải hiểu chỗ này. Cho nên nhiều người hiểu tôi nhận được điểm này, điểm kia, điểm nọ mà không thấy sự thật. Cái đó chúng ta phải hy sinh hơn. Hy sinh cái sự mê chấp của chúng ta. Còn mê một cách vô lý và mê không có rõ được. Ta hy sinh ra đây để cho nó sáng lạng hơn. Ta bỏ cái đó đi để chúng ta mở tâm mở trí và ta đi tới. Các bạn đi tới, các bạn thấy rằng bạn đâu có lớn, bạn nhỏ mà. Bạn thâu được điểm này, điểm kia, điểm nọ là bạn nhỏ lắm rồi. Mà bạn tiến tới thì bạn thấy bạn cũng nhỏ nữa. Tất cả chư vị đều tu hơn bạn, trì kỳ ký, tu mấy ngàn năm. Không nói một câu cấm khẩu mấy ngàn năm, mà chúng ta cấm khẩu được mấy giờ. Chúng ta chưa có cái hạnh Bồ Tát, mà muốn làm Bồ Tát, thì nói đông nói tay, hét rồi kẹt hết. Lúc đó khi mà tắt thở rồi, ma quỷ nó bao xung quanh. Nó đi theo Bồ Tát, lúc đó Bồ Tát không có lương thực đổ tha, không có chánh điển để tận độ, lúc đó các bạn nghĩ sao? Lúc đó mới thấp xước mướt và đau khổ. Sai lầm, tu cũng lầm. Tu không chịu tự tu, mà tu trong ỷ lại, trong lầm than. Nghe nói cảm thấy thôi cùng, thực hành chưa thấy chánh diện. Cho các bạn hay là cô quỷ, tia sáng của mặt trời nó thông minh cũng như thượng đế. Nó nói đủ thứ hết. Nó bày các bạn đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, rốt cuộc không có sự thật. Phải nhớ cái này. Cho nên cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến. Phải khai thác, không ý lại. Tu chỉ kỳ được, xuất ra khỏi thể xác này, các bạn mới cảm thấy nhẹ. Các bạn thấy cái tội các bạn được xóa. Còn duy trì trong thể xác này, ôm cái miệng, cái tim phàm này mà lý luận, hết rồi các bạn kẹt, không có đi được. Cho nên những cái gì trong kinh nghiệm của tôi đã thực hành, tôi nói ngoài cái đó tôi không nói. Thiếu gì vị ban đêm đến với tôi, nói đủ chuyện tôi cũng mất chấp, trì chi tu học. Vị này tu thành ông này, ông kia ông nọ, dù cho ông thượng đế nữa đó, ông tu ông đặt. Cuộc tôi là con ngài, tôi xứng đáng là ngài. Tôi cứ trì cái chi, thực hiện thì trì được, và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi, mới là đúng là con của thượng đế. Chứ không phải nói ôi thượng đế nói vậy, tôi phải đi nói cho người ta vậy, rốt cuộc không được gì đâu bạn. Rốt cuộc bạn cũng là bạn, không bao giờ phát hiện. Cho nên bạn phải trở về với cái ngôi chánh giác của các bạn mới tương ứng được thiên ý, các bạn mới thấy là ta còn được thượng đế, nhưng mà con thượng đế là biết luật trời, phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn, sa xuất một ly là ma quỷ nó dẫn đi, phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người đừng quen tổng thống rồi muốn làm gì làm, cái đó là sai lầm. Biết luật phải trọng luật. Đó. Ngày hôm nay chúng ta biết tu, 40-50 người chúng ta ngồi trong căn phòng yên lặng và chúng ta đang sống với luật trời, vì chúng ta đang nung nấu con đường về nguồn cội. Chúng ta muốn tìm một nơi thanh nữ, thanh nhẹ, trật tự để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta đồng thanh tướng, đồng khí tương cầu, đồng ý nhất định giải quyết cho chính tôi. Mỗi cá nhân chúng tôi là một, phải đi, phải giải thoát. Thì nó khác hơn người Phật. Có thể chứng minh các bạn là tiên tài thật. Có người gì mà không động loạn, có người gì mà không tranh chấp, không người gì mà không vũ lợi, không người gì mà không hơn thua. Đó là tiên người Phật, không phải phạm. Ngày giờ giây phút thiên liêng này các bạn đi vào cái tiên giới rồi. Chư thiên đang đổ các bạn, chư thiên đang đánh thức các bạn. Chư thiên đã thấy các bạn là từ căn tiên giới nằm xuống thiên giới. Tại sao các bạn lệ thuộc nơi những ý đồ của con ma? Nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ. Bạn phải giữ trong lành để tiến qua. Luôn luôn giữ thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiên, thanh tịnh là độ. Một chút thôi, có một cái chữ thôi, đừng có giữ ông đó ông Bồ Tát, ông độ, ông làm cái này, tôi phải chạy theo làm không, tôi chưa thanh tịnh, tôi chưa làm được. Tôi có cái pháp trở về với thanh tịnh, trì cái chí làm thanh tịnh, thì một ngày nào đó, họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tôi. Lúc đó, họ sẽ ngồi xung quanh tôi nói chuyện cho họ nghe, đó là chính mình trong hành Bồ Tát. Lo gì?
Vấn đề cho con hỏi một câu. Ví dụ như mà một người ngộ đạo đó, mà tu lâu rồi á, mà nếu họ có phạm tội gì đó, là có phải tội của họ nặng hơn là một người chưa giác ngộ, chưa tu phải không?
Đúng rồi. Con người mà biết đạo mà phạm tội là nặng hơn chứ. Cái ông biết đánh võ mà đánh người ta, ông nói còn nặng hơn ông thường chứ. Nó biết định rồi, biết đạo mà không có giữ đạo thì xuống địa ngục học lâu hơn, cho học khổ hơn. Học lại từ đâu?
Cho nên người tu chú gì, tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự cái chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trật chỉ chân tâm chiến thắng, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt. Càng sửa càng mở. Càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi người. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết, không đi đến đâu nữa. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh, đại giác rồi, đâu có cái gì được kẹt. Trung tim bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quan của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định, mắt cũng biết nào, đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm tinh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm tinh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của thượng đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chấp, hóa hại. Hành nhẹ cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng ham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chia sẻ cho mình, thương yêu mình, cũng như bây giờ chúng ta tu cái tham thiền nhẹ rồi, ta nỡ nào nhắc cái phong, hại cái phong, thương cái phong. Chúng ta không làm điều ác thương cả cổng cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng. Chúng ta thực hiện cái giới tình thương và làm như và tha thứ. Cho nên mọi người, các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi thân. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy càng nhục. Càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt. Càng nhịn nhục tôi càng cởi mở. Càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết. Không có một trạng thái nào mà sâu hết. Không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý gì. Chúng ta đạp nó dưới chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý. Mà chúng ta chê hạt cát. Rồi cho ta đem cái trí thức chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ. Rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cây không có lối thoát. Mà chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ, chưa bao giờ bị kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi được buộc. Không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục. Người đời lắng á, đều xấu đủ chuyện. Nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi trước. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm cho tương lai những gì. Chứ không phải người mẹ ngu hơn con. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, tưởng là mẹ ngu chỉ mẹ. Đó là không hiểu. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh Đức Trời Phật.
Rồi người
không hiểu. Họ không hiểu. Họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta thì mới thật sự biết tin. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó mà thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái thức tường mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều mà để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xin chân cha, khi không, người kia xin nhân mẹ, khi không, có người xin thượng đế đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu, phải giữ cái đường lối khai triển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài. Thì họ có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh mọi người tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó? Mình chấp vào đó. Mình nghe một bạn đạo bị cái này kia nào, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình không phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi vì cái đó. Cái đó là phong ba bảo tắc của vũ trụ. Nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Các bạn đã có cái pháp được quý rồi. Khứ trượt lưu thanh. những cái pháp. Cái từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt, cho nó không còn ngu muội mà bị lệ thuộc trong ngoại cảnh nữa, chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại trói buộc mình chứ không có gì. Tại sao ta không giữ thanh định để chứ? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi là thật không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về rồi không. Tại sao các bạn còn ôm sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh định là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành, đêm nào cũng thực hành, nó có sự cảm thức, nó có sự bình an, có sự khỏe mạnh, nó có những cái vên văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mỗi người đều có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi rồi mọi người cảm thấy bị sửa, lắp lại sự quân bình cho chính mình thì mình mới có cơ hội hơn. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì chúng ta đâu có cơ hội quân bình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an gì gì. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình, thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là chánh, đường trở về với chính mình là con đường chánh, và đường hướng về họ là con đường phải. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến giúp cho ai được. Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là giá trị. Nắm được vô vi, mình sang tôi. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi. Không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi. Các bạn cứ đi, cứ khai thác ra. Rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng các bạn. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cái đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh. Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi xin minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp. Không sợ bất cứ những chuyện gì xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn. Quên các bạn. Không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi, thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn thường hạnh phúc chuyện. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Tất cả những một cử một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Thì các bạn suy suy vô cùng. Có gì đâu còn. Có gì mới chấp nữa.
Cái linh hồn mà rời cái xác, khi mà qua một cái xác, chọn cái linh hồn đó có được quyền chọn lựa hay không, nghĩa là chọn lựa tái sanh hay là chọn lựa đi lên một nơi khác, nó có cái quyền chọn lựa
không? Có quyền chọn lựa qua một cơn thanh lọc rồi học hỏi thấm nhuần rồi nên thực hiện cái đại nguyện. Cái đại nguyện nó muốn cái gì, và cái đại nguyện đó lúc đó sẽ an bài mọi thứ dễ cho nó cũng được.
Nếu chúng ta lựa chọn được á, ngày nay chúng ta biết nhiều kiếp rồi, làm gì phải tu. Đó là trình độ.
Yeah.
Cái trình độ tới đó, thì chúng ta đã. Có, con gái thì nhờ đức cha. con trai nhờ đức mẹ, nếu người cha mà tính quá thì đứa con gái đó không nên có chồng cũng thất bại, mà có con cũng lâu thôi, không bao giờ mãn nguyện ở trong gia đình. Người cha tính quá và học học bao nhiêu làm ăn cũng không khá, do người cha tính quá. Còn người mẹ tính quá thì đứa con trai cũng được, mà người mẹ biết làm gì giáo đức thì con nên lên phước. À, người cha cũng vậy, làm như giáo đức và biết thương yêu thật sự xây dựng, không mưu lợi cho cá nhân, không làm những điều ác độc thì người con gái ngo lành lên phước. À, cho nên cái đức là cái sự hiền lương vì mọi người, quên mình vì mọi người, đó là sự tu phước. Người cha biết tu phước, người con hưởng phước. Người mẹ biết tu phước, người con hưởng phước. Và người mẹ tính quá, giỏi quá, đứa con
ngu đần.
Có nhiều đứa con khùng. Và tại người mẹ tính quá, khôn ngoan quá, lấn át người ta quá, con khùng. Mà người mẹ biết nhượng bộ, biết thương yêu người, người con hưởng phước. Nên ở đời có so sánh, tôi nói đây để đi tìm để thấy rõ. Mẹ là làm phước là thì con trai nhờ, mà con trai biết làm phước thì con gái nhờ. Đó là luật định của số mạng, luật định của số mạng và của ngũ hành. Bởi vì cha là người dương, con gái là người âm. Và cha làm phước, con gái. Cái luật âm dương. Thấy không? Đó. Còn mẹ âm và con trai là gì? Cái này nó tạo cho cái kia nó tạo cho cái nọ, nó mới sanh dưỡng được. Còn cái này có mạnh và cái này yếu thì nó cũng làm được. Không có thể đi xe một bánh, xe hai bánh. Phải xe hai bánh mới được. Và âm tới dương. Cái đó là ở trong luật ngũ hành. Còn nếu con chịu tu, thì ông chấp. Mẹ chịu tu, chịu chấp như là. Người ta vượt khỏi sự vô ngộ hạ, vượt khỏi sự vô ngộ hạ.
Thưa thầy, có cách nào chỉ cho mẹ con đạt được?
Chỉ là người tu và đã được ở trong vị trí một hiền hay một hiền nọ. Biết thương yêu mẹ hiền. Vị trí của mẹ hiền đã lo lắng cho chị rất nhiều. Được phát huy cho mọi người. Ngày hôm nay, người đã nuôi vào cái chỗ thanh thần để cho trở về cái phần hồn. Chị không bao giờ chỉ có thể lo phần hồn cho mình. Nhưng mà chị phải tu để bao nhiêu thì mẹ chị mới là hứa. Hiểu chưa? Và tương lai chị tu cái pháp này và muốn đưa mẹ để thức tâm về phần hồn. Thì đây, chúng tôi đã đóng góp cái mẹ hèn của chị cả ngày cũng bằng thì chị cứ lấy bằng đó cho cụ đi. Để cụ vơi đi những sự lo sầu của người con và của sức tâm cụ đã xa quê hương của con và ý chí của cụ tự xây dựng tự sức tâm trở về với sự thân nghiệp. Chứ không phải các cụ ngộ soi hồn pháp luân cụ hủy đạo không? Cho cụ nghe kinh nghiệm để cụ đánh vị trí của cụ đang tiến triển qua một giới tốt đẹp hơn. Sau bản thờ đã thực hiện một từ mẫu tạo được. Đúng chưa? Cho nên chỉ cho cụ nghe rằng, từ cụ thức tâm, cụ sẽ thảo thể nói chuyện với cụ. Cho nên chị thì lúc đó chị sẽ dùng cái phần hiểu biết của chị mà chân nhân nhẹ hẹp để người chết cho chị đi. Chị có biết gì cho cụ không? Cho nên không nên buộc học và cụ phải soi hồn hay làm gì. Bởi vì tại sao ma nhất trưởng Phật nhất thức bao nhiêu chuyện trần thực động loạn ở thế gian mà cụ đã xuất vào tâm thì ngày hôm nay dùng cái lý thuyết để giải cái sự trần thực trong nội tâm cụ mới trở lời cái thân nhẹ. Lúc đó chị mới nói là làm như thế này nó được nhẹ hơn, lúc đó một chút xíu là cụ làm được rồi. Cái tâm cụ thức thì cụ dễ đi hơn tâm cụ già. Cho nên cho cụ nghe nhiều để gỡ những sự rối loạn trong nội tâm mà đã lưu như vì lưu diễn mấy chục năm. Cho nên phương tiện đầy đủ, chịu nên giữ lấy là thiết lộ cho cụ qua những lần thiết giảng thiết hành của chúng tôi. Cảm ơn chị.
Lên cảnh là để thức tâm. Cũng khi mà mình mở tuệ rồi, mở tuệ giảng rồi chứ cứ nhắm mắt đi soi bói người ta. Coi người ta nói làm sao, coi người này làm sao. Tuệ lắm. Đi lo cảnh này, chơi cảnh nọ, đi chơi không à. Không sâu. Nhưng mà cái cảnh đấy chi để thức tâm. Từ ở nhà ta đi xuống đây là biết bao nhiêu cảnh. Mà cảnh nào chúng ta không khen hay, ở chúng ta đây chưa. Nếu mà chúng ta xa mê từ cái cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ thì sống bao chút giờ chưa tới gì nữa. Về yên, thấy mà theo mà yên, thấy mà định mới là thích, thấy mà theo là yên. Thấy chưa? Người ta nhắc vậy đấy. Cho nên, tất cả đều thích tâm để ta tự trụ sau này, cảnh là ta là cảnh, chứ ta không có lệ thuộc cảnh. Vì tôi như vậy là vậy, cảnh là ta. Thì lúc người khác sẽ dòm thấy ta, nguy nga lộng lẫy tùy theo thức tâm, sự thức tâm của hành giả. Ta mới tìm một trụ, tiếp. Thế rõ chưa? Chứ đừng nói tôi tuệ rồi tôi, ai tới là hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Thế là đi làm mọi thế tự nhiên. Mình giết để mình tu, chứ không giết để mà phê pha. Có nhiều người mới biết sơ sơ, tôi nói tầm lâm mới gọi rồi, người ta sợ. Rốt cuộc là người đó là bị lợi dụng suốt cả một cuộc đời mà không có đắc đạo. Thì ai không nhờ ý nói, ai không nhờ ý hỏi, thì bị lấy thuộc hơn, bị sai khiến mở đời rồi. Thì đâu có định được. Rất nhiên là tôi nói. Còn mình mở quệ cũng là để định tâm, để thức tâm, để thấy cái cảnh siêu nhiên và cái cảnh vật chất. Cảnh tự nhiên để hiểu rõ cái nguyên lý đến cũng như đi mới là định. Cho nên phải đi trở về vô âm thanh, vô sắc tướng, tương lai vô hình vô tướng. Đó, rồi mới không lập chủ đích. Rồi lúc nào cũng nhàn hạ và thanh nhẹ. Chấp trong cái hình tướng là khổ. Cho nên tự lấy 72 vị tướng thì người chúng sanh không nên chấp tướng. Đừng như không nên khen cái đẹp của Ngài mà lạc được. Chúng trở về với cái không chẳng có của chính mình. Đó là gì?
Ta ngủ nghe ngon lành nó ngồi vậy. Mong gì? Mong lập lại thật sự. Mong khôi phục những cái gì đã làm. Giáng trần xuống cái gian, ôm cái thân thân, cái vốn không không. Rồi tới bây giờ mất dần rồi. Mất rồi. Bị đậm rồi, cứ trần diễn trần cái này tưởng có cái kia tự đẹp, cái nợ là tâm linh. Cứ nghe không chịu chốt một cái nó hoàn không. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Mình hiểu được, không nghĩ quá chứ, không nghĩ tương lai. Ôm được cái tâm thân, người đó mới đi được phần nào. Còn ôm chắc sợ. Đâu phải gì nào. Khi người làm hình thức bên ngoài cho người làm coi, có nhiều người hát hội như không? Hát cả lương. Ông gì thích chống lại cái cam, không bán gì cả. Vì tâm nó còn mọc. Cái lịch sử là cơ duyên để thích tâm con người là thôi. Nhưng mà nó vãng sinh là trên đời là không còn tồn tại nữa. Thế một cái tương lai của nó là cái gì? Trong cái không, người ta giữ cái không hơn, người ta là cái không như chỉ cái không như là giữ cái không trong này là như thế đó. Không là thanh nhẹ, thanh bình, thở điểm thanh nhẹ, sáng suốt, thì là thanh nhẹ, thanh suốt, tương lai, chắc chắn gì đó. Bây giờ chúng ta thử nói thông người bạn lên đi. Ngày nào nó mình gặp nó cả. Báo nhắn chị. Mà mình chỉ cái điểm tốt của mọi người là nói chúng ta không gì hết. Khi mình sâu về bên cao đài thì nó giữ sự thân cao của mình. Thì mình đâu còn có không ai tới với mình. Lúc nào mình đem sự thân cao của anh độ. Và biết nguyên căn của mình là một vị trí, một vị Phật thì mình đâu có còn ma quỷ gì tới với mình.
ai không rõ nguyên căn của chính mình thì không thấy gì được. Biết được nguyên căn của chính mình mới thấy rõ nhiệm vụ của mình, mình tự thanh lọc mình. Nhiệm vụ là tự thanh lọc mình để đem sự thanh tịnh tâm hồn để cho con người tránh sự mê lạc yếu hèn. Nên nếu chúng ta làm người mà cứ sợ hoài chết làm gì? Làm ma yếu hèn. Còn ngồi đây cứ sợ ma, nhưng cái bùa chấm ma thì cái chết thì mình yếu rồi, mình hạnh gì ta không ma nữa, làm gì mình chấm không ma. Vì cái bây giờ ta biết như vậy ta sửa dẹp sự tâm tối để cho ta thanh nhẹ. Ta có cần phải tránh ăn sự thanh nhẹ là anh hùng khác, sự dũng cảm nên sự thanh tịnh, thanh tu khổ mang vui. Mình nghĩ tới con ma, con ma cũng muốn cầu tiến, nhưng mà nó có một giờ sáng nó vẫn theo, có lợi cho nó. Để chúng ta tìm những người sáng của chuyện kiên như Phật thì chúng ta đâu có bỏ, không mau gì bỏ. Rồi chúng ta cứ trì trệ, tự tạo sự lụng bại cho chính mình. Sợ ma hồn, ma nhát, nghĩ hại. Nhưng mà rốt cuộc mình là ma quỷ không ha? Mình thấp hơn nó mới đề đầu mình. Cuộc tệ hơn con ma con quỷ nó mới đề đầu mình. Mình thân cao hơn nó mới đề đầu mình được. Trên cái tù này không hẳn còn lắm. Ý lại chừng nào thì thành chính số yếu thẳng ở trên đỉnh này. Và mình thấy mình nhiễm vô xuống thế gian đi học hỏi, học ngay cả rõ ràng, học chỉ nhắn qua của viên thanh. Ông ta nói là tham mộng của chúng nữa. Người ta đã chúng ta giải cho rõ ràng, chúng kể tỉnh bé nói lưng bạch. Chúng ta đã thấy cái việc sai, tạo động, nghi ngờ. Tạo ra sự cống cao ngạo mạn, sinh đạo này, sinh đạo nọ. Cứ khổ vào tâm. Cô đâu có giải thích được gì đâu. Để ta hành, ta thanh lập, ta thanh xương hả? Cô nói, ồ chứ sao? Cái nhà bà đó thì ghê quá. Nhà bà kia có khác không? Nhưng nhà mình nó không biết rồi. Tôi nhà mình biết thật chứ. Nó chỉ nhà ta. Cái nhà ta mà không biết nhà mình là mình đâu phải người tu, người chỉ đi. Mình là tu. Thì bây giờ nói cho mình cười đi, rửa đi, dọn đi, thật tiền. Là bây giờ nói chuyện ngồi đi, thở đi, đánh cười đi. Thì thiết kỹ cái răng này nè. Trang gọi cái mặt khác không? Có cái hơi không có gì hết. Chỉ có cái hơi nó mới lau cười sạch sẽ. Nhưng mà nó là nguyên khí luôn luôn bật hoại, trừ đầu. Nó mới đủ khả năng giải quyết, nó sẽ ô trực cho nội tâm. Mình không biết sử dụng chuyện gì đó, không biết sử dụng cái kinh giới đó, mình đặt tất cả những gì. Thì trẻ mất tiếng. Mình cứ mong để trên xuống giúp cho mình cổ, mình trả được nhiều lương này. Và giải thoát, thành tâm, ta mới độ, trừ đi. Và mình chỉ chưa có hỏi. Nhiều người tin đặt ro ro, vậy mà ông vô hỏi lại một câu, không biết tin không? Hỏi ngược một chữ, không biết nói, khổ vậy. Mà muốn biết cái đó là phải hành. Hành nó tức. Rồi nó giải bây giờ như em thương. Nắm những tình nó cũng giải ra. Không có thiền. Cắt cắt nghĩa nó cắt hay. Nhưng mà năm nay anh cắt nghĩa hay, mà sáng năm anh cắt nghĩa có cái hay của sáng năm. Mà anh tu nữa, nó cắt nghĩa nó được gọn. Anh tự kỷ những thứ anh hành mới được. Mọi người không thành đã hiểu gì phạm tâm. Cũng là câu nói nhưng mà như người trên trời họ không thấy. Rồi họ bắt người này, nó theo ngày, theo kia, theo nở đó cũng chưa hết.
Cái việc làm tham, chém người này giết người kia để lấy của cải, nó tạo khổ cho những người thân nhân. Khi tiền ai tham, tất cả bà con ai có tham kiếm tiền không? Nhưng mà kiếm tiền ăn bao nhiêu thì tin ra lại ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, ở bao nhiêu, xài được hết. nhưng mà cũng năm nào kiếm tiền tạo khổ cho cái người mạng này. Nhưng mà giao với giao đặt cẩn đặt tinh hoa ăn suốt cả cuộc đời ăn không hết được cái gì sống lại người chứ ăn không hết. Nhưng ở Việt Nam ra đây ngồi tính thì có bao nhiêu tiền bạc thì tính một năm ra bao nhiêu cái gì sống lại nữa là người chứ ăn không hết mình ăn cái năm nào làm ăn rồi có lý gì nhau
đó nó sẽ rõ rệt rồi. Nhiều người cũng có nhiều nghĩ nhiều pháp cũng vậy và tích tâm rồi cho tất cả tài sản cho con đường thiện hạnh chứ. Còn cái kia cứ lo làm giàu rồi bác sĩ ra bệnh như thế thì bỏ tiền đi học cái tháp chuyện mà nó chịu làm chuyện nhà không chịu làm chuyện lao động cái giường không chịu làm tiền đi học cái tháp nó khác nào hay đâu cứ chịu nào giải trí và làm những chuyện không cần thiết. Và nếu chúng ta mỗi ngày làm chuyện không cần thiết thì chúng mình không có được làm làm nữa từ nhỏ công việc mình làm công việc xã hội mình nói mình làm ngày 8 tiếng rồi về mình lo mình tu thiền sửa tâm sửa thân sửa tin không ai thắng được đâu có tiền người ta xử lý rồi hơn thua địa vị tranh giành tạo thổ thấy không tin.